Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý chư ni tổ chức những khóa tu an lạc cho đạo tràng Phật tử của chúng ta, và đặc biệt là sư cô Thánh Như trụ trì chùa Thanh Tiến ở tỉnh Bình Phước thân yêu của chúng ta. Ngày hôm nay đầy đủ duyên lành, sư lại về với đạo tràng Thanh Tiến. Mặc dù quý Phật tử cũng có nhiều lần đến tận chùa sư để thỉnh sư về đây, ví dụ như là vợ chồng của Diệu Bảo, nhưng mà những cái lần như vậy thì sư cũng trùng các cái lịch giảng dạy, đặc biệt là những ngày chủ nhật thì sư cũng hay đi giảng các cái khóa tu, hoặc là trong học viện thì đôi khi trùng cái ngày giảng cho cái khoa đào tạo từ xa. Cho nên mãi đến hôm nay chúng ta mới có duyên lành để mà hội ngộ cùng với nhau, chia sẻ với nhau những vị ngọt trong chánh pháp. Giờ phút này đã đầy đủ nhân duyên và phước báo để chúng ta ngồi bên nhau trong một cái tinh thần ấm áp của những người con Phật để được lắng nghe giáo pháp, thật là hạnh phúc. Xin có lời chào đến toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chùa Thanh Tiến. Quý Phật tử thân mến, trong lần về đây thì cũng nhân duyên cô Diệu Quản, tức là cô Giáp ở Bình Dương, Thủ Dầu Một Bình Dương, và vợ chồng của chú Phước Chánh và cô Hạnh là Quảng Quang Đức đó, đó cũng xuống tận với chùa sư. Và thật ra không phải là phải đến tận chùa đâu, chỉ là điện thoại là được rồi, nhưng mà đôi khi đó là sư không sắp xếp được thời gian mà thôi. Nhất là những Phật tử ở vùng xa như thế này là sư lại càng dành rất là nhiều tình thương mến. Cũng như chúng ta ít gặp nhau, nhưng nghe qua các Phật tử nói chúng con nhớ sư, chúng con mong sư về là sư đã cảm động rồi. Nhưng chúng ta muốn gặp nhau còn phải đầy đủ cái duyên nữa. Nếu đã có duyên thì dù xa cách muôn trùng mình vẫn gần nhau, bởi vì các hàng Phật tử cũng nghe pháp rất là nhiều. Có phải như vậy không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta là có duyên với nhau, bởi vì là các vị thỉnh sư về đây và nhiều người nói con không gặp sư thì con nghe pháp, rồi con còn truyền pháp cho rất là nhiều người anh em, bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè con nghe. Như vậy là mình cũng hoằng pháp, chứ không có phải là đợi ngồi giảng như thế này mới là hoằng pháp. Mình cứ truyền đạt những cái thông điệp tốt đẹp trong cuộc đời, mình sống tốt để mọi người phải noi gương, để bắt chiếc theo mình, tức là mình đã là người con của Phật. Còn mình nói gì đi chăng nữa mà bản thân mình không thực hành, không sống tốt đó, không bỏ được các thói hư tật xấu, không quán sát được cuộc sống vốn vô thường để mà tham mê, đắm chấp, để chấp ngã, để xem mình là hơn hết, thì cái điều đó rất là khổ đau. Cho nên may mắn thay cho chúng ta là có duyên lành với nhau. Chứ cũng tất nhiên cũng có những chùa họ mời quý sư quý thầy mà nó không có đủ duyên đó, cũng không đến được với nhau. Chúng ta có duyên đến với nhau có khi cả năm mới một lần, có khi hai năm mới gặp nhau, nhưng cũng còn hơn là không gặp. Cho nên chúng ta là những người có duyên lành với nhau trong chánh pháp. Nhìn các vị sư nhớ lại cái câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế, cái câu chuyện đó chắc là ai cũng biết. Khi mà nói đến ông Cấp Cô Độc, một hôm là sau chuyến buôn hàng sang nước Ba Kiệt Đà, thì từ Kiều Tát La mang hàng sang nước Ba Kiệt Đà, mua bán xong ông về nhà người anh rể để nghỉ ngơi. Thì thường lệ mà khi ông về tới đó, mọi người trong nhà đều ra đón tiếp ân cần, tức là cái người mà có nhiều phước báo, có nhiều ân đức, hay giúp đỡ chúng sinh, có nhiều phúc trong cuộc đời, đi đến đâu người ta cũng đón tiếp ân cần. Có người đi đến đâu cũng cô đơn, cũng buồn phiền, cũng tủi, có một thân một mình, nhiều khi cả ngày chưa ăn cũng ai nhớ. Còn có người á là mời ăn miết luôn à, tiếp đón nồng hậu. Cái đó cũng là cái phước, cũng là cái tu. Thế con người nó có tu, nó thể hiện qua cái phước đức trong đời sống. Nhưng cái vấn đề là mình giữ gìn cái phước đức đó được dài hay là ngắn. Nếu mình không tiến tu, mình không tinh tấn, thì mình có phước đức một ngày nào đó nó hao mòn, nó mất mát, có muốn cũng không được. Cho nên ông Tu Đạt là một người rất là tốt bụng. Ông về nhà người ăn rể, mà gia đình bên ăn rể đón tiếp trọng hậu. Nhưng mà sau hôm nay mua bán xong rồi về tới nhà người ăn rể nghỉ ngơi, không ai để ý đến ông hết trơn trọi. Đó, lạ ha. Không phải là mình đòi người ta phải quan tâm đến mình, nhưng mà hôm nay sao không thấy ai đón tiếp hỏi thăm câu nào. Ông mới thật tình mới hỏi người ăn rể là hôm nay nhà mình đang bận rộn việc gì đó mà thấy tấp nập. Thì người ăn rể mới trả lời rằng đó là hôm nay cả nhà bận rộn chuẩn bị đồ ăn thức uống để cúng dường 1250 vị tỳ kheo. Sao mà lại bận rộn tấp nập như vậy? Thì ông ăn rể nói là đang chuẩn bị cúng dường 1250 vị tỳ kheo tăng đoàn của Đức Phật. Mình mà chỉ cung đón chừng 10 vị, 5 vị là đã thấy là mình bận rộn, rồi đôi khi là lăng xăng, lộn xộn, ồn ào, chạy tới chạy lui, thiếu này thiếu nọ. Mà đây đó, thời xưa thời Đức Phật còn tại thế, những gia đình biết quy y Tam Bảo, họ từng thỉnh cả ngàn vị tỳ kheo đến nhà. Cho nên nói tới nước Ấn Độ mà nhà giàu là giàu lắm. Cả ngàn vị tỳ kheo ngồi vẫn thoải mái. Mà nghèo thì cũng nghèo ghê gớm lắm. Không có nhà cửa mà ở, chỉ che những cái tấm vải, những tấm ni lông hay những tấm chiếu vá, vá đùm, vá chụp mà ở thôi. Cho nên đến Ấn Độ sẽ thấy cái sự tương phản giữa giàu nghèo, giữa phước báo và quả báo rất là rõ ràng. Thì cái gia đình người ăn rể này chuẩn bị cúng dường 1250 vị tỳ kheo tăng đoàn của Đức Phật. Thì ông Tu Đạt đó, lần đầu tiên nghe đến Đức Phật, cho nên rất là thắc mắc. Phật là ai mà người ta tôn kính đến như thế? Cúng dường đệ tử Phật cả ngàn người mà cái nhà của anh gần như quên hết, không còn biết gì hết, chỉ lo là cung đón một cách hết sức trang trọng. Thì người ăn rể mới nói rằng Đức Phật là một bậc giác ngộ. Trước đây là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Sa. Đó là người có thể kế thừa ngôi vua. Ông có vợ đẹp, con xinh. Vợ ông là hoa khôi của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà ông từ bỏ ngôi vị, từ bỏ cung điện nguy nga, xuất gia tu hành, đã chứng quả Bồ Đề vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Pháp của Ngài nói ra đến đâu là lòng người an lạc, bình yên, tươi sáng đến đó. Cho nên ai cũng cung kính hết. Tu Đạt nghe qua là tự nhiên trong lòng bồn chồn muốn gặp Đức Phật ngay. Đó là sư nói đến cái duyên á. Có người nghe nói hôm nay có nghe Pháp là tự nhiên muốn dọn dẹp hết để đi nghe Pháp. Đó là cái duyên với chánh Pháp. Có người nghe nói hôm nay có sư về, chưa từng biết sư, nhưng mà trong lòng nó bồn chồn phải đi nghe. Cho nên Ngài Tu Đạt nghe tiếng Phật là muốn gặp Phật liền. Nhưng lúc này là ban đêm, lại trời tối, ta đang chuẩn bị thôi, chứ Phật đã đến đâu. Vì vậy mà suốt đêm đó ông không ngủ được luôn. Thế thì không biết là đạo tràng chúng ta nghe hôm nay có khóa tu, được nghe Pháp, có ai mà bồn chồn không ngủ được chờ cho trời mau sáng không? Hay là đánh một giấc cho đến sáng mà đến 8 giờ cũng còn chưa ngủ dậy? Có hay không? Có ai bồn chồn cả đêm không? Có ạ. Nếu như vậy là chúng ta xin có lời cảm ơn cho một tràng pháo tay. Cho nên chưa từng gặp Phật, chưa biết Phật, chưa biết giáo pháp của Phật là gì, mà chỉ nghe người ăn rể nói như vậy là Tu Đạt đã mong đợi rồi. đã bồn chồn. Cho nên sáng sớm hôm sau, ông đã có mặt ở tịnh xá Trúc Lâm, nơi mà Đức Phật đang nghỉ ở đó đó. Rồi từ Trúc Lâm tịnh xá đó, để mà gì? Người ta mới là dâng cúng các thức ăn lên Trúc Lâm tịnh xá, hoặc là rước về cái nhà của mình. Thì sáng sớm ông nghe Phật đang ở Trúc Lâm tịnh xá, tức là một cái khu vườn trúc rất là xinh đẹp của Vương Xá Thành, là thuộc Vương quốc Ma Kiệt Đà. Ông đi đến tịnh xá Trúc Lâm, nơi Đức Phật đang tịnh dưỡng ở đó. Mà vừa vào đến, ông đã nghe một giọng nói rất trầm hùng, oai nghiêm và đầy tình yêu thương. Này Tu Đà, cấp cô độc, thời cơ đã đến rồi đó. Ông Tu Đà giật mình, ủa, cái tên cúng cơm của mình ai mà giữa cái chỗ xa lạ này mà người ta biết? Trong lúc đang ngồi còn suy nghĩ như vậy, thì xuất hiện trước mặt mình một vị tướng mạo vô cùng trang nghiêm, điềm đạm, oai nghi, đi đến gần ông và nói rằng: ta là người mà ông đang muốn gặp đây. Tu Đạt liền quỳ xuống đảnh lễ Phật liệt. Các vị biết không, cái người ta nói, ủa, từ từ phải xem ông là ai, từ đâu đến, như thế nào mới lại mà cái duyên các vị. Cho nên gặp là Tu Đạt cảm thấy trong lòng xúc động, phấn chấn, tự nhiên có một cảm giác không diễn đạt được bằng lời, nên quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn trong dòng nước mắt. Và ngay lúc đó Đức Phật khai thị pháp môn căn bản cho người tại gia, tức là người tại gia phải tu tập như thế nào, phải tin nhân quả như thế nào, phải giữ các giới như thế nào. Một bài pháp đơn giản như vậy thôi thì Tu Đạt cấp cô độc chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là có duyên sâu xa từ nhiều đời nhiều kiếp. Nghe một bài pháp thì chứng đạo. Chúng ta nghe pháp, có người già, người trẻ, người trung niên mà ngồi ngay ngắn như thế này là cũng có duyên lắm. Tại ở nhà mắc gì đâu ngồi dưới đất, ngồi ghế, lăn lóc trên giường, phải không nào? Đủ kiểu để mà nghỉ ngơi hết. Mà đến đây nè, cái lực của đại chúng nè, phải không nào? Cái lực của sư trụ trì, tất cả là trang nghiêm trong đạo tràng. Đó là cũng là một cái duyên lớn với chánh pháp. Nhưng mà chúng ta nghĩ coi, Tu Đạt cấp cô độc nghe một bài pháp chứng quả Tu Đà Hoàn, nghĩa là vào dòng thánh đầu tiên, chưa từng biết Phật pháp, chưa từng gặp Phật, mà chỉ gặp một lần đầu tiên nghe một bài pháp căn bản cho người cư sĩ tại gia, thì ông nhập ngay vào dòng thánh đầu tiên, đó là Tu Đà Hoàn. Mà vào Tu Đà Hoàn á thì không bao giờ phải đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có như dù cho chết rồi có tái sanh trở lại cũng được làm người tinh tiến tu tập, chứ không bao rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi ông phát nguyện quy y Tam Bảo, giữ năm điều đạo đức của Phật dạy, và phát tâm: từ hôm nay con xin cúng dường hộ trì Tam Bảo, suốt đời con giúp đỡ người nghèo khó. Con chỉ nghe mấy lời khai thị của Đức Phật, phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm giữ giới, hộ trì, chánh pháp, và nguyện suốt đời con giúp đỡ người nghèo, người khổ. Thì chúng ta nghe cái duyên của ông Tu Đạt với Đức Phật cao đẹp và thuần thục như thế. Hơn thế nữa, ông nhìn thấy Đức Phật đang ở Trúc Lâm tinh xá, là một khu vườn ở vương quốc Ma Kiệt Đà. Mà ông á, thì ông lại ở bên cái xứ sở Kiều Tất La. Cho nên ông xin phát tâm cúng dường cho Đức Phật một cái khu tinh xá lớn để chư Tăng có chỗ tu hành ở bên nước của ông, ở bên cái tiểu quốc của ông. Và Đức Phật biết cái nhân duyên lâu đời thầy trò với nhau, cho nên Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu là xin cúng dường tinh xá. Đức Phật chấp nhận. Và từ đó ông phát nguyện và ông làm như vậy. Ông không thay đổi cái tâm nguyện của mình. Khi ông giàu và đến khi ông nghèo, ông cũng không bao giờ quên cái lời nguyện đó. Còn mình làm ăn khá thì mình cúng dường, mình bố thí, mình làm ăn có vẻ là nó không được như ý, thì bắt đầu là mình sanh tâm hồ nghi giáo pháp, không tin nhân quả, không tin chánh pháp, bỏ chùa chiền, bắt đầu lại đi vào con đường mê tín dị đoan nữa kia. Còn ông cấp cô độc, ông Tu Đạt đây, sư nói cho các vị là cuộc đời ông cúng dường bố thí suốt cuộc đời, ông giàu có nhất, cái tiểu quốc nơi ông sống ông giàu nhất, nhưng không có nghĩa là cuộc đời ông không có những lúc thăng và trầm, những lúc ông sa sút, coi như gia đình cũng có khi phải ăn cơm ăn cháo với muối, nhưng mà ông vẫn không bao giờ thay đổi cái niềm tin của ông đối với Phật pháp. Rồi lại là nó phục hồi trở lại, vấn đề làm ăn lại phát đạt, ông lại giàu có hơn xưa. Đại sư nói có những con người cái niềm tin nó không có kiên cố, được như ý thì là lại là cúng, là tin tưởng, mà không được như ý là lập tức là phế bỏ niềm tin trong chánh pháp. Trong khi đạo Phật, người đi theo đạo Phật không phải trông chờ vào sự khấn xin và sự ban bố. Phật không phải là thần thánh ban phúc giáng họa, mà Đức Phật và giáo pháp lời dạy của Ngài là dạy chúng ta phải tin sâu nhân quả. Chúng ta làm các việc lành để được các cái phước quả an lành trong đời sống cũng như con người khi chết. Nếu con người ta mê tín dị đoan, cầu xin không được buồn phiền, hoặc là chúng ta làm những cái lễ cầu tế giết sát súc vật, cúng tế phi pháp, là chúng ta đã đi vào con đường mê tín dị đoan. Người Phật tử từ cái thời Đức Phật còn tại thế là ông Tu Đạt phát tâm cúng dường hộ trì Tam Bảo, mà khu đất ông cúng cho Đức Phật thì ai cũng biết rồi. Thái tử Kỳ Đà không có muốn bán. Thái tử bán đất làm chi? Nhưng mà đất của thái tử quá đẹp, mà thái tử nói chơi thôi, muốn mua hả, lấy vàng lót hết kín hết thì tôi bán cho. Vậy mà ông Tu Đạt cấp cô độc có vàng đủ để lót kín hết cái khu đất đó, là chúng ta biết cái sự phước báo giàu có như thế nào. Nhưng mà ở đây sư muốn nói rằng ông giàu có như vậy, ông phục trì Tam Bảo như thế, cũng không có nghĩa là có những lúc bĩ cực, khó khăn, làm ăn thất bại. Bởi cuộc sống của chúng ta là nó còn do túc nghiệp, là nghiệp quá khứ nữa, nghiệp đời trước nữa. Cho nên đời sống của mình khi này, khi khác, mình nghe Phật Pháp, mình kiên cố, tín tâm tu hành, là mình sống an lạc. Ngủ nằm dưới gốc cây ngủ cũng an lạc, chứ không đợi giường cao chiếu rộng, mà chết cũng là rất an lành mà chết, bởi vì mình tu đúng chánh pháp và mình tin sâu vào nhân quả. Cho nên khi mà gia đình ông mà bị suy thoái đó, ông đã nói hết cơn bĩ cực rồi lại thái lai, sau cơn mưa thì trời lại sáng thôi. Cho nên ông vẫn là vững niềm tin trong chánh pháp. Khi ông nghèo, ông vẫn thực hành bố thí cúng dường. Nhưng lúc giàu có thì bố thí cúng dường những cái thứ rất là hoàn mỹ. Còn cái khi nghèo thì ông bố thí những cái gì trong khả năng của mình, nghĩa là tâm của ông là không thay đổi. Sư nói như vậy đó, các vị nhớ cho. Đạo lý nhân quả nhà Phật giúp cho ta sáng lên cái tình nhân loại trong hạt giống từ bi của hạnh bố thí. Và con người biết bố thí tức là bắt đầu gieo nhân, giác ngộ và giải thoát, chứ không có phải là phải tu những cái pháp gì cao xa để đến sự giác ngộ. Và bắt đầu là phải biết buông xả, biết bố thí ít thì bố thí ít, mình nhiều mình bố thí nhiều, rồi là cái tâm mình lúc nào cũng trong sáng, cái tâm mình lúc nào cũng hoan hỷ, bố thí với tâm thành, bố thí vì thương người mà cho, vì bổn phận mà cho, vì hy sinh mà cho, vì quả giác ngộ mà cho, chứ không phải vì danh lợi mà bố thí. Với cái tâm như vậy đó thì chúng ta sống rất là an lành và hạnh phúc. Cho nên có nhiều người sống á thì không có chịu tu tập. Cho nên khi mình chết hoặc người thân mình chết thì cứ cuống cuồng lên mà để xem coi có vãng sanh hay không. Rồi cái vấn đề hộ niệm rất là quan trọng, Nhưng quan trọng nhất là lúc sống như thế nào. Mình sống tốt rồi thì chỉ cần một câu hộ niệm, một lời hộ niệm, một lời khai thị là mình đã thấy cõi Phật ngay trước mắt. Nhưng mình sống, mình vốn gieo quá nhiều nhân ác, nghiệp ác, tin mê tín dị đoan, không làm các việc phúc đức, thì lúc đó có khai thị, có niệm Phật cũng khó lòng. Nếu túc nghiệp đời trước phải tốt lắm, rồi cận tử nghiệp phải trong sáng lắm, thì may ra chúng ta mới đới nghiệp vãng sanh. Còn không thì nó cũng rất là mơ hồ. Con người ta lại không bao giờ mà ý thức là ngay bây giờ chúng ta phải tu tập, phải làm lành, lánh dữ, tin sâu nhân quả, phải làm các việc phúc đức. Mình không có tiền lên quét cái sân chùa, lau bàn thờ, lau chánh điện, rửa chén, rửa tô với cái tâm trong sáng, thánh thiện, mình được công đức. Chứ đừng có đợi giàu mới đi chùa. Nhiều khi chưa kịp giàu đã chết. Luật vô thường không có chừa bỏ một ai. Cũng như sáng nay sư về đây thì sư cô Thánh Như không có mặt, một lúc sau mới về, bởi vì đi dự lễ tang của một cái người Phật tử mà mới 50 mấy tuổi, làm cái công việc, làm việc cho nhà nước mà ai cũng yêu quý, nhưng mà 50 mấy tuổi đã qua đời. Bệnh đến rất nhanh, ra đi rất nhanh, chết nhanh như vậy đó. Cái nhìn của nhà Phật cũng là may mắn lắm rồi, nhưng cái nhìn của trần gian là sẽ khóc, khóc không thôi vì thương tiếc. Vì sao mà lại chết như vậy, như vậy? Nhưng sư đã nói rồi, nhà Phật dạy chúng ta luật vô thường không chừa bỏ một ai. Thấy cái chết đến với người khác, mình phải giật mình mà lo tấn tu. Cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất tầm phương cứu mình. Nghe cái người đó chết, ôi chết rồi, chết vì bệnh gì, thương quá, tiếc quá. Nhưng mà rồi sao mình nghĩ rằng bệnh đó, kiểu chết đó, nó có đến với mình không? Mình nói không, không bao giờ. Là mình nói đại thôi, chứ mình cũng không biết cái vô thường nó đến với mình lúc nào. Mà do vậy phải tấn tu. Ngày tu là niệm Phật, tụng kinh, làm các điều lành, giữ giới. Ngày ở nhà, tại gia cũng niệm Phật, tụng kinh, làm các điều lành, tập nhẫn nhục, tập giữ giới, để mà mình đón chờ một cái chết đến an vui tự tại, như thay một cái áo đã cũ mà thôi. Chứ không sợ hãi cái chết. Con người sống làm ác không tu tập rất sợ cái chết. Cho nên nói đến cái duyên lành trong chánh pháp là chúng ta đã có với nhau. Có những chùa là ta thỉnh sư chưa từng đến được, chùa này ít nhiều gì cũng được 3 lần, cũng là có duyên với nhau. Nhưng không chỉ là niệm Phật, không chỉ là mình quy y Tam Bảo, mình niệm Phật rồi mình sẽ tin tưởng rằng cái chết mình sẽ vãng sanh. Ngay trong đời sống hiện tại, hãy tích lũy công đức, làm các việc phước đức mỗi ngày một chút. Không nên xem thường việc ác nhỏ, dù nhỏ cũng quyết không bao giờ làm. Không bao giờ xem thường việc thiện nhỏ, dù rất nhỏ cũng quyết tâm làm. Như một cái bình, nước nhỏ lâu ngày cũng sẽ đầy bình. Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Cho nên nghe pháp rồi, phát tâm làm các việc thiện, tránh xa các điều ác. Dù việc ác rất nhỏ, như là một cái câu nói vô ích, chuyện phiếm, nói vì là miếng trầu là đầu câu chuyện, nói cho vui mà nhiều khi nói dối, nói cho vui mà nhiều khi nói bậy, nói cho vui mà nhiều khi là phóng to lên, phóng lớn lên, phóng đại cái chuyện đó lên, cũng là không nên. Một việc ác nhỏ như là thấy con kiến dẫm đạp cũng là việc ác. Hủy hoại mạng sống là việc ác, không làm. Nhưng mà một việc thiện nhỏ, dù nhỏ mình cũng làm. Ngồi là ngay ngắn, chúng ta cứ ngồi ngay ngắn là việc thiện nhỏ rồi. Chứ không phải đợi cúng dường mới là việc thiện, bố thí mới là thiện. Mà mình ngồi lắng yên, mình nghe chánh pháp, mình không làm phiền mọi người, mình tinh tấn, mình nghe, mình buồn ngủ á hả, là mình phải làm cho cha, mình phải làm cho cái mặt, cái mũi của mình nó sáng lên, ngồi tỉnh táo mà nghe. Sống một cuộc đời là sống nay chết mai, khổ cả đời, giờ nghe pháp có 1 tiếng đồng hồ mà nghe không nổi là biết nghiệp mình nặng. Không nào, mình ra ngoài giả vô cái mặt mấy cái nè, là cái mặt ham ngủ nè, cái mặt ham ăn nè, tỉnh là xong vô nghe pháp. Chứ thường là mình chiều theo cái thân này, ôi nghe không nổi, nhiều người nghe pháp ngáp rồi cả làng đều nghe, đó là việc ác rồi đó. Chứ không đợi là phải sát sinh mới là ác, trộm cắp mới là ác, đợi tà dâm mới ác đâu. Người ta đang ngồi thanh tịnh trong chánh pháp ngáp một cái tức là đã làm ác. Làm chứ gì, là không có thanh tịnh trong một hội chúng thanh tịnh. Một việc ác nhỏ như vậy mình cũng quyết không làm. Một thiện rất nhỏ là ngồi trang nghiêm thanh tịnh, đó là việc thiện. Tưởng nhỏ mà công đức lớn. Sư từng giảng cho các bạn trẻ, việc làm nhỏ công đức lớn, mà việc ác nhỏ quả báo lớn. Cho nên chúng ta phải tích lũy công đức mỗi ngày một chút đi, chứ đừng có đi mà đi coi bói, mà đừng có thỉnh những cái người mà đồng bóng để mà họ nói được, họ nói coi người chết đang ở đâu, đang làm gì. Tại sao bây giờ không lo tu tập đi mà tin vào cái sự bói toán, những cái sự mà cõi mê tín mơ hồ mà mình cũng không biết cái người nói đó có đúng hay là sai. Sư chỉ có tin các bậc A-la-hán, các bậc chứng đạo thôi, chứ còn mà người nhập ra nhập vô nói này nói kia mà các vị tin á thì cũng là mê tín dị đoan, cũng là đi tu sai đường rồi đó. Các vị nghe rõ không? Nói A Di Đà Phật là phải thực hành. Thỉnh sư về giảng pháp thì sư giảng là phải nghe, nghe thì phải thực hành. Chứ hay 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 rồi về đâu vào đó hết. Buồn phiền là đi coi bói. Rồi đấy, vợ chồng đang sống hạnh phúc, ông chồng nói cái quẻ bói này là biết ông đang có lăng nhăng, thế là về là vợ chồng cãi vã lẫn nhau. Rồi lâu ngày là đi đến gì, sức mẻ lớn rồi ly dị. Chỉ vì là ông thầy bói ông phán cho một câu là tôi biết ông đang có bồ, có bà nhỏ là về kiếm chuyện. Cho đến thậm chí là đang có thật, người ta vẫn bằng cái sự tu tập mà hóa giải được. Còn mình á, chuyện bé là xé ra to, chuyện không mà làm ra có là bởi vì mình đi nghe những cái chuyện tào lao như thế. Người mẹ đang có thai, thầy bói bảo đẻ ra đó thì nó khắc tuổi, vợ chồng làm ăn không nên, thế là người vợ đi phá thai. Thế rồi đang sống bình thường, quả báo của sự giết con từ trong trứng nước làm cho cái gia đình đó nó suy sụp, nó tổn phước đức, nó đau đớn là do chính mình. Những cái lời phán quyết tuổi này tuổi nọ đưa đến chuyện giết con phá thai, đưa đến chuyện xích bích trong gia đình, rồi nói người chết chưa siêu phải cúng kiến này nọ, bày ra những sự giết hại sinh vật, cúng kiến ma quỷ vân vân, đó là pháp tà. Trong khi sư đến đây cả giờ đồng hồ nghe các vị niệm Phật, sao mà nó thanh tịnh như thế? Cái pháp tu làm cho cái miệng mình không nói nhảm, không nghe bậy, sao mình không lên chùa, mình theo cái phước đức của đại chúng mình tu. Mà ngày Chủ nhật người ta về tu, mình đi coi bói, rồi tin cái đấy, rồi đau khổ vì những cái điều đấy. Lời Phật dạy là hãy làm phúc đức, mỗi ngày một chút, ngày nào cũng là ngày cát tường. Đời con người ta luôn làm thiện, khỏi có coi ngày giờ. Tại làm ác mới coi, mà coi rồi vẫn đủ thứ chuyện xảy ra. Bởi vì mình làm ác nhiều quá thì quả báo ác nó sẽ đến. Còn người làm thiện không coi ngày giờ, người ta tự nhiên không coi mà nó vẫn là cái ngày lành tháng tốt. Mình làm ác mình coi quá trời, nó vẫn xui xẻo như thường, là bởi vì là mình không có tu nhân tích đức. Cho nên sư khuyên các vị hãy làm những việc thiện, từng việc nhỏ nhỏ phải làm. Sư nhớ câu chuyện về ông nhà giàu tên là Bilala Badaka. Tức là thời Đức Phật có cái ông tên là Bilala Badaka. Giàu lắm mà nói bên Ấn Độ. Mà một cái ông giàu là chúng ta không thể nào tưởng tượng được. tiền muôn bạc vạn, vàng của phải đào hầm hố mà chôn. Ta gieo nhân lành, ta giàu từ muôn kiếp. Còn cái kiếp này chúng ta nghèo là biết là mình ít có gieo nhân lành, ít cúng dường bố thí, cho nên ham giàu lại sanh ra quả báo trộm cắp, bài bạc, đánh liều một cú xem sao, rồi cửa nhà bán hết, tra chân vào cùng. Đó là cái con người mà thử mạng, thử cái sự hên xui bằng cái bài bạc, cho nên cuối cùng là mất tất cả. Sư nói con người giàu có là do phúc đức hết. Mà sư thấy cái người giàu người ta lại càng cúng dường, người ta càng thích bố thí, người ta càng thích làm thiện, cho nên người ta càng giàu. Còn cái người đã nghèo, vay thì lại không muốn trả. Nhà người ta giàu lại ganh ghét, lại hay nói xấu, cho nên nghèo lại càng nghèo thêm. Đó là do không biết tu nhân tích đức. Điều đơn giản như vậy thôi ạ. Nghe có được không ạ? Nghe thấy ai cũng cười hết, chắc là hoan hỷ, chấp thuận điều của sư giảng. Thì cái ông nhà giàu Bilala Badaka này giàu lắm, nói chưa nào, nhưng mà ông chưa có biết Phật Pháp. Thì thời Đức Phật còn tại thế, khi Đức Phật về những cái tinh xá kỳ viên hay trúc lâm tinh xá, hay là ở một cái nơi nào thuyết pháp, ta thay nhau đến cúng dường. Lần đó Đức Phật đang ở tu viện kỳ viên Jetavana, tức là nơi mà ông cấp cô độc, ông cúng làm cái tinh xá đó. Thì Đức Phật đã giảng kể về câu chuyện ông Bilala Badaka. Thì hồi đó có một người rất là hay cúng dường. Khi mà nghe Phật giảng xong rồi đó, thì bắt đầu ông phát tâm làm công đức, có ít cúng ít, có nhiều bố thí nhiều. Nhưng cái tâm lúc nào cũng học cái pháp buông xả, chứ không có keo kiệt, bỏn sẻn. Ngày nào cũng đem tiền ra đếm, hôm qua 100, nay phải 101 rồi ngủ mới yên. Không, nay 100 thì mình phải cúng dường 1, 2, ngày mai vô lại cúng dường 3, 4. Đó. Vô ít thì cúng ít, vô nhiều cúng nhiều. Nhưng có những người ngày nào cũng phải đếm tiền, nó dôi ra mới ngủ yên. Mình lỡ chết rồi cái tiền nó đi đâu các vị? Con cái nó phá, nó chia nhau. Và người chết thì cái thân này trả về cho cát bụi. Cho nên có một cái người đó nghe Đức Phật giảng xong thì bắt đầu cảm kích, quyết định thực hiện lời Đức Phật dạy là tập làm từ thiện. Nhưng mà ông không phải là người quá giàu, cho nên là ông kêu gọi mọi người cùng làm. Mà sư nói mình làm một, mình kêu gọi mọi người cùng làm, cái phước đó là 10, là 100, là 1000, cái gọi là bồ đề tâm. Như hôm nay mình đi nghe pháp, mình kêu mọi người cùng đi nghe pháp, đó là biết phát bồ đề tâm. Mình thì nghe sư giảng rồi, mình thỉnh về cho đạo tràng mọi người cùng nghe, cái phước nó lại càng tăng lên, đó là phát bồ đề tâm. Cho nên cái ông này, ông nghe Phật giảng, ông biết cúng dường, nhưng mà ông kêu gọi mọi người cùng làm, mỗi người một chút. Và Đức Phật tán thán cái công đức của vị này là thường xuyên cúng dường, mặc dù ông không phải là người giàu có các vị ạ. À, mỗi lần mà Đức Phật về kỳ viên tinh xá tu tập thì cái người đàn ông mà không có giàu có đó, ông lại đi cúng dường. Ông đến từng nhà, ông thông báo là Phật về rồi đó nghe. Đi về kỳ viên tinh xá nghe pháp rồi cúng dường đi cho được phước. Ông chỉ biết nói như vậy thôi. Và ngày hôm sau, ông xin bạch với Đức Thế Tôn là hôm nay chúng con xin được cúng dường đó, cho Đức Phật và Tăng Đoàn. Cái phần cúng đó là gồm nhiều người gom góp lại. Nhưng cái ông nhà giàu Bila Lapadaka đó, thấy cái ông này đó, cái ông A đi cúng dường này, rất là ghét. Đã không có giàu có gì, còn bị đặt đi cúng dường. À, rồi cúng dường ít đó, lại đi kêu gọi người này người kia. Cho nên ông rất là ghét. Và sư kể cái chuyện ông nhà giàu Bila Lapadaka là ông chưa có biết tu. Ông thấy người khác cúng, ông chê. Đã không có giàu có rồi còn bị đặt nữa, rồi còn đi kêu gọi người này người kia nữa. Nghe không nào? Rồi ông tự nghĩ nè, cái ông A này là một cái người khổ sở đó, đã không biết thân phận mình là không giàu có, đi kêu gọi người này người kia cúng dường Đức Phật và các sư, làm những việc vượt ra ngoài khả năng của mình, cho nên lại đi xin xỏ người này người khác. Cái ông nhà giàu Bilabaka đã ông nghĩ như vậy. À, cho nên Một ngày kia cái ông A đem bát đến nhà ông Bila Badaka, mới nói rằng Phật đã về kỳ viên tinh xá, ông có cúng dường gì hay không? Thì cái ông Bilala đông giàu lắm, nhưng mà các vị biết ông bỏ vô cái bát chỉ là một chút xíu gạo, chắc nửa chén gạo, một chút bơ. Ở bên Ấn Độ là hay ăn cơm hay là dùng thực phẩm là có bơ, rồi là một ít muối, một ít mật mía đó, mỗi thứ một chút bằng cái muỗng cà phê cho bỏ ghét, xin cho chừng đó đó. Nhưng mà cái ông A này, ông vẫn ra mô Phật rất là hoan hỷ. À, mình kêu gọi người ta cúng bắt đầu chê ít chê nhiều cũng là không nên. Mình cứ mô Phật, nếu mình là cái người đi kêu gọi bà con làm việc phước, ta cho nhiều cho ít gì cũng mô Phật ấy. Chứ đừng có đi nói xấu. Người ta đem cúng mình 100.000 về, ông giàu quá trời cúng có 100.000, đó cũng là giảm phước. Rồi cái nhà nghèo đó, người ta cúng 100.000 ấy. Cái nhà nghèo mà biết cúng 100.000, còn ông giàu ông cúng 100.000. Mình nói như vậy là mình giảm phước, nghĩa là mình hoan hỷ tùy thuận công đức. À, cho đến lúc nãy sư MC niệm là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Hạnh Phổ Hiền là hạnh tùy thuận chúng sinh, cho nên các vị hãy hoan hỷ đến công đức của tất cả mọi người cho đã đi đà. Nghe được không? Cho nên cái ông A này, ông nhặt hết mấy cái món đó, nhưng mà ông không có gom chung với bát ông, mà ông để riêng. Thì cái ông Bilala này rất là tức, tại sao tôi cúng á, gạo ông không có để chung với gạo, ông lại để riêng. Mật ông không để chung với mật, để riêng. Muối ông để riêng, bơ ông để riêng. À, chắc là cái ông A này muốn để riêng, để đi cho mọi người biết là ta giàu mà ta cúng ít. Cho nên ông rất là căm ghét, thêm ghét cái ông A nó nữa. À, để riêng để cho người ta biết mình giàu mình cũng ít. Nhưng mà ông A có phải có ý đó không các vị? Không, ông không có cái ý để riêng cho người ta biết cái ông nhà nhậu này keo kiệt, không phải. Nhưng mà cái ông Bilala ông nghi ngờ, cho nên ông cho một cái người đầy tớ đi theo, theo dõi xem là làm gì với cái số lương thực cúng dường của mình. Thì các vị biết sao không? Cái ông An đó, ông mới đem cái đồ cúng dường của ông Bilala, nghe không nào? Ông nấu lên một ít cơm, rồi là ông bỏ vào trong cái nồi muối lớn, xong rồi ông mới bỏ vào trong từng cái bát của các sư. À, ông bỏ vào các sư cả ngàn vị như vậy, thì không phải đem cái chút gạo đó cúng cho một người, mà ông cúng cho mỗi bát một hạt. Tại vì nấu ra chừng ngàn hạt cơm, thì bây giờ phải nấu lên rồi là mỗi bát một hạt, để cho cái ông Bilala này có công đức. Chứ có chút xíu đó thì cũng một người còn không đủ ăn. Cho nên ông nấu lên rồi ông bỏ vô mỗi một bát của các tỳ kheo, mỗi bát một hạt. Muối ông nấu lên, ông nêm vào trong cái nồi cà ri của ông á, bỏ cái muối của cái ông Bilala này vô, rồi ông cúng dường cho các sư mỗi vị một ít. Bên Ấn Độ là hay ăn với cà ri, phải không nào? Đó, ăn chapati, ăn cà ri, bỏ mỗi bát một ít, để cho cái ông nhà giàu này có thêm phước đức, vì là cúng nhiều, nhiều vị sư. Cái người đầy tớ này lật đật về báo lại cho Bilala biết, thì cái ông nhà giàu này đó cũng chưa hiểu lắm tại sao phải bỏ ra nhiều như vậy. Cho nên ông nói nếu mà để bôi nhọ ông, nói xấu ông là ông cúng ít á, thì ngày mai ông sẽ đem theo con dao, ông giết chết cái ông A cúng dường đó. Đó, mục đích là để cho mọi người biết ông nhà giàu là keo kiệt, cho nên mai ta sẽ giết chết. Ông giàu có quyền lực mà. Tuy nhiên cái ông A này kêu gọi mọi người cúng dường, ngày hôm sau bạch với Đức Phật như sau: Bạch Đức Thế Tôn, buổi từ thiện hôm nay là một buổi cúng dường của tất cả mọi người, có giàu có nghèo, nhưng con không biết ai là cúng nhiều ai cúng ít, không quan trọng. Vấn đề là tất cả đều cúng dường với niềm tin trong chánh pháp. Cho nên con cầu nguyện mọi người đều được phước lành như nhau, được phước ân phước như nhau, được sự hạnh phúc như nhau. Bạch Đức Thế Tôn. Thì ông Bi La La ông nghe cái ông A này bạch Phật như vậy đó, thì ông hiểu ra, thì ông xấu hổ lắm, ông mắc cỡ, ông biết rằng là mình đã nghĩ sai, mình đã keo kiệt, mình đã nghĩ xấu cho người khác. Vì vậy nếu theo lời Phật dạy, con người ta đã làm xấu, nghĩ xấu, nói xấu, hành động xấu, chắc chắn khi chết sẽ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là Atula. Vì vậy ông ta mới sám hối. Ông đến gặp cái ông A cúng dường mới nói: ông bạn ơi, tôi đã phạm một lỗi lầm rất lớn là đã nghĩ xấu về ông. Tôi xin ông tha thứ cho tôi. Cho nên ông Bi La La ông không biết, nhưng mà khi biết ra rồi đó là ông sám hối. Thì con người như vậy là vẫn là người tốt. Vì trên cuộc đời này không ai là không có lỗi, nhưng có lỗi biết sám hối thì đó vẫn là người tốt. Đức Phật nghe cái người đàn ông giàu có Bi La La đó xin lỗi người bạn của mình như vậy, thì Đức Phật rất là hoan hỷ. Đức Phật nói: một bên là biết làm các việc phước không chỉ cho mình mà giúp đỡ huynh đệ cùng làm. Nay là tôi thì bỏ vô 100 mà ăn không có tiền 1,000, tôi cũng rất là hoan hỷ. Tôi góp chung vô hết, đây là tiền của chúng tôi cùng đóng góp cúng dường. Tất cả đều được phước như nhau. Cho nên cái người làm cái việc đó phước lớn, mà người cúng 1,000 đồng cúng phước, mà 100,000 hay 1,000,000 cúng phước, bởi vì với cái tâm lành trong sạch như nhau. Còn cái người không biết hiểu sai, sau khi biết ra rồi thành tâm sám hối thì cũng hết tội. Người có tội mà thành tâm sám hối, không tái phạm là hết tội. Cho nên Đức Phật mới nói: này các đệ tử của ta, các vị đừng nên xem thường các điều thiện, dù cho việc nhỏ nhoi đến đâu chăng nữa. Và đừng xem việc thường việc ác, cho dù việc ác nhỏ đến đâu chăng nữa, cũng đừng có nên làm. Đó là lời Phật dạy trong bài Pháp Cú 122. Các vị nghe có rõ không ạ? Cho nên có người đợi việc to mới làm, việc lớn mới làm là không đúng. Cứ có việc thiện dù nhỏ vẫn làm. Nghe pháp xong rồi chúng ta không có nói những cái lời vô nghĩa. Ví dụ như nghe sư nói ví dụ, sau thời thuyết pháp là ra thọ trai, không nào, thì thanh tịnh mà dùng cơm. Chứ có người sẽ nói rằng là: nay vô ăn cơm đi chứ, có ngon không? Vô ăn cơm đi, cơm chay có ngon không? Thì cái người nọ trả lời: nói cho vui thôi, cơm chay mà ngon là tôi ăn chay trường rồi. Ý là chê nó không ngon. Cơm chay mà ngon thì tôi ăn chay trường rồi, ăn vậy thôi chứ mai nó về tôi ăn gà nó gỡ gạc lại. Thì tất nhiên cũng một câu nói đã kết tội. Chi bằng là: A-di-đà Phật, thức ăn này từ đâu đem đến? Phải chăng vì người mến đạo lành, thương ai chín chắn tu hành, thỏa lòng nhịn miệng, lòng thành kính dâng. Vui vẻ mà thọ dụng, tay thọ lãng bâng khuâng tự nghĩ, đức hạnh mình thọ có đáng không? Món vay món trả phải đồng, người dâng vật quý là mong phước lành. Ta dâng cúng là ta mong phước lành, chứ mình phải tu để đền đáp cái công ơn, cái phước mà người ta cúng cho mình. Mình muốn hưởng mà không mắc nợ là mình phải tu. Cho nên về chùa ăn cơm không mắc nợ, với điều kiện chúng ta tu tập. Nhiều khi mình nói lăng nhăng là tự nhiên mình mất phước. Rồi xong ăn xong đấy, và cái giờ chỉ tịnh thì mình lại không có vào chỉ tịnh. Ra tôi gặp tôi nói chuyện riêng chút nghe. Rồi ra bắt đầu nói chuyện ông này bà kia, ông Tám bà Tư, tự nhiên kết thêm cái tội cho khẩu nghiệp của mình. Đó là mình đã xem thường việc ác nhỏ. Đừng xem thường lỗ nhỏ, lỗ nhỏ nước tràn vào vẫn đắm thuyền. Đừng xem thường việc ác nhỏ, nói lời ác, làm việc ác nhỏ từng ngày, lâu ngày chúng ta sẽ bị đọa, chúng ta sẽ mất phước. Các vị nghe có được không ạ? Cho nên nó nói, ủa, chứ mà sao sư Thánh Như là sư rồi tu hành phước đức như vậy, mà rồi ai thỉnh đi, đi cúng rồi đi tụng kinh cũng đi. Tại đó là cái hạnh nguyện của sư, đó là cái việc phước của đời sư. Sư đi giảng bữa nay, Thánh Như nói sư bữa nay ốm quá sư. À, vậy mà sư vẫn đi nè. Đi xa đi gần gì sư cũng đi. Vì đó là niềm vui của sư, đó là việc phước đức của đời sư. Thế các vị, việc phước đức của mình là cái gì? Nói thưa sư, đời sau rồi con mới làm phước, chứ giờ khổ quá rồi. Không có được nói như vậy. Là mình không được nói lời ác, mình không làm việc ác, mình để thời gian mình nghe pháp, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình làm lành, mình sống bằng sức lao động, mồ hôi nước mắt, mình không bóc lột kẻ khác. Đó là mình đang tạo phước cho đời mình, chứ mình không có hẹn cho kiếp sau. Đức Phật cũng làm phước nữa, chứ Đức Phật cũng không bao giờ thành Phật rồi muốn làm chi là đêm ngủ có 2 giờ đồng hồ, ngày thì là khất thực, bố thí giảng pháp, đêm thì thuyết pháp cho chư thiên, ngày thì hóa độ cho chúng sanh và chư tăng chư ni đem an lạc cho chúng sinh. Không bao giờ ngừng nghỉ cho đến lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, người ta kể câu chuyện Đức Phật còn là vá y cho A Na Luật, bởi vì là A Nậu Lâu Đà là mù. Tỳ kheo tinh tấn quá không có ngủ. Ngày xưa ông vô tu ngủ miết à. Nó ham ăn cũng ham ngủ, vì là xuất thân từ một cái hoàng tử giàu có đi tu, cho nên vào tu cứ ngủ miết, ăn rồi ngủ, cho nên không có tinh tấn tu. Đức Phật mới hỏi, này A Nậu Lâu Đà, có ai bắt buộc ông tu không, hay ông trốn nợ thiếu nợ nhiều quá mà ông đi tu? Thì A Na Luật thưa, bạch Đức Thế Tôn, con là một hoàng tử mà, con đâu có thiếu nợ ai, con đâu cần làm thuê cuốc mướn cho ai đâu. Con vì cảm kích công hạnh của Thế Tôn mà con đi tu, con cầu giác ngộ mà con đi tu. Thế sao con ngủ nhiều thế? Con không sợ giống như con ốc con sò nằm trên bờ biển hay sao? Con muốn con giống con ốc con sò nằm trên bờ biển, sao ham ngủ như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, vì tập khí xa xưa của con nó che mờ con, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy con. Đức Thế Tôn mới nói, ông tu vì muốn giác ngộ, vì muốn giải thoát sanh tử luân hồi cho chính mình và cứu giúp chúng sanh, thì đừng có mê ngủ nữa. Nghe Đức Thế Tôn cảnh tỉnh như vậy, ông hổ thẹn, ăn năn sám hối, chừa bỏ và phát nguyện. Phải phát nguyện nha. Các vị mà có cái tập hay nói xấu là phải phát nguyện. Ngày nào con nói xấu, ngày đó con tự không ăn cơm. Ngày nào mà con ham ngủ, con bỏ thời khóa công phu, thì con đêm đó con phải ngủ ngồi. Ngày nào mà cái miệng con có chửi thề, thì con phải tự phạt con ngày đó, phải con bỏ cái bữa cơm ngon lành, đói để cho nhớ mà không làm, nói những cái lời xấu, lời ác. Mình phải có phát nguyện. Đây mình tu, mình ngồi, mình nghe hay lắm, mình vỗ tay, mình A-di-đà Phật, mình về chứng nào tật đó. Cái mình nói, tu còn hơi đâu mà lo, hôm nay tu rồi còn tu nhiều kiếp lắm. Ai dè đâu tối trúng gió chết quèo. Đời này trúng gió chết thiếu gì? Cho nên đừng có hẹn nghe không. Cho nên là A Nậu Lâu Đà mới phát tâm, bạch Đức Thế Tôn, đời này không thành đạo, con nguyện không bao giờ nhắm mắt. Tức là ông mở mắt luôn, quyết chí tu hành, ngày thì học hỏi, làm việc chấp tác, đêm siêng năng hành trì, không ngủ, mắt sưng vù lên. Rồi thầy thuốc đến chữa bệnh, ông cũng đâu có ngủ. Thân hành đến thăm ông vẫn không ngủ. Ông nói thành đạo rồi ông mới ngủ, đắc đạo rồi ông mới ngủ. Cho nên các vị biết sao không? Ông mù trước khi chứng đạo. Ta quyết tâm mà, mình cỡ đó thì không làm nổi rồi. Mình không làm được như A Nậu Lâu Đà rồi. Phát tâm là không chứng đạo tôi không ngủ, thì mình không ai dám làm như A Nậu Lâu Đà. Phát tâm chừa bỏ thói hư tật xấu thì mình làm được không? Phải làm được. Thì một thời gian sau ông ta mù, nhưng vẫn quyết tâm tu hành. Chứ không có bao giờ mà ông nói trời ơi tôi theo Phật tôi mù rồi, trời ơi là trời tôi oán Phật. Vẫn tiếp tục tinh tấn tu hành. Và một thời gian sau ông chứng đắc thiên nhãn thông với một cái lực dụng không thể nghĩ bàn, rồi đắc quả A-la-hán, nhìn suốt vũ trụ bao la như trong bàn tay của chính mình, không có trở ngại. Mặc dù cái nhục nhãn thì mù, nhưng mà ông đắc pháp nhãn, thiên nhãn, nhìn thấy tất cả vạn pháp. Cái sự tu hành nó màu nhiệm như vậy đó. Cho nên ông mù mà ông đắc đạo, ông đâu có gì buồn đâu. Tưởng là không thấy mà ông thấy hết. À, một hôm cái chiếc y ông rách, ông muốn tự tay khâu, thì Đức Phật thấy ông mù mới là gì? À, xỏ kim dùng và vá y dùng cho đệ tử của mình. Đức Phật vẫn làm phước, vẫn thương người, vẫn làm công đức. Còn mình tu được một thời gian, nói tôi làm phước quá trời luôn, tôi là còn công đức rồi, tôi xây chùa luôn, phước tôi nhiều lắm, tôi cần gì phải tu nữa. Mất, mình nói câu đó là mất hết rồi các vị ơi. Nói tôi theo cái chùa này mấy năm, phước tôi nhiều lắm rồi, mình nói bấy nhiêu là cạn phước. Cho nên cái người tu á, lúc nào cũng thấy phước mình nhỏ nhoi, tội dày phước mỏng, nghiệp trần sâu. Cái người tu tập lúc nào cũng thấy như vậy. Học hạnh của Như Lai Thế Tôn, Ngài thầm Phật rồi, Ngài là Phật rồi, mà cũng còn là vá y cho người đệ tử của mình, người đệ tử mù của mình. Chúng ta thấy việc làm của Đức Phật cảm phục, quý kính. Một vị Phật toàn giác vẫn không bỏ qua một việc thiện dù rất là nhỏ. Cho nên mình hãy tích lũy công đức, hãy làm các việc phước thiện dù rất là nhỏ. Đừng có chờ ngày mai, đừng có hẹn giàu. Bố thí làm phước tùy duyên. Cũng nhiều vị người ta giờ người ta mới vô là sáng giờ ta bận, giờ ta rảnh lật đật ta lên ta nghe pháp, được câu nào hay câu đó. Còn hơn là đằng kia có cái nhạc nhìn gì sập sình hay quá, đi qua bển giải trí, không có phước. Chúng ta cứ tùy duyên mà làm các công đức, đừng có chấp. Cái người chấp cũng khổ lắm các vị ơi. À, mình đừng có chấp, mình cứ tùy duyên mà làm, mà tu tập. Có cái gia đình nó muốn mở tiệc lớn, phải không nào, nhưng nghèo, mà tháng nữa thì tới ngày rồi, cho nên chồng bàn với vợ, thôi đừng có vắt sữa con bò để dành tới ngày đó, vắt cho ra mấy xô mấy lu đó mà đãi đằng cho nó đã đời. Đến cái ngày tiệc tùng rồi đó, khách đến rất là đông, lôi con bò ra vắt không được giọt nào hết trơn trọi. À không, ở đây có ai nuôi bò không? À, nếu nuôi là biết phải không, vắt sữa phải vắt mỗi ngày. Vợ chồng buồn bã hỡi ôi trời ơi, rồi mất cả chì lẫn dài, cả tháng không có để dành riết, giờ đến cái ngày vắt sữa con bò nó không cho giọt nào, nó tắt luôn cái tuyến sữa, mà nó tắt luôn rồi cho đến ngày mai và ngày mãi mãi nó không bao giờ ra sữa nữa. Cho nên á, cho chúng ta một kinh nghiệm là đừng có đợi giàu mới làm phước, đừng có đợi giàu mới thực hành bố thí, đừng đợi nó rảnh rang tôi già tôi mới tu, mà tùy duyên làm phước, tùy duyên tu tập, tùy duyên làm các công đức lành, không mệt mỏi, không nhàm chán, không thối chuyển. Thấy người làm việc phước, thấy người tu tập, mình sanh tâm mình vui. Nay tôi bận quá, tôi không có lên chùa được, chị có đi nghe pháp không? Nói có, tôi mừng cho chị quá, nhà tôi có hữu sự, tôi đi không được, nhưng mà chị đi được, tôi rất là mừng. Rồi sư giảng có gì hay, chị nói lại cho tôi nghe. Thế cái người ở nhà như vậy cũng có phước. Mình hoan hỷ với công đức của người, mình hoan hỷ với sự an lạc của người, thì chúng ta đều có phước như nhau. Cái tâm hoan hỷ, cái tâm tùy thuận đó là hạnh phổ hiền Bồ Tát đó. Các vị nhớ chưa ạ? Đừng có sợ hết, giống như cái ngọn đèn. Mình mồi ra trăm ngọn đèn, ngọn nó vẫn sáng chứ đâu có tắt đâu, vẫn sáng như thường. Đó, cứ làm, cứ làm, cứ tu nhân tích đức, cứ làm các việc phước dù rất nhỏ. Cho nên nghe sư giảng rồi đó mà ai cái lấy cái miệng này á, mà còn nói những điều vô nghĩa, còn nói những điều xấu ác, còn nói những điều tổn thương người khác, tức là tự mình đốt phước của mình, tự mình làm mất phước đức của mình một cách vô lý. rồi tự nhiên càng nghèo, càng khổ, càng buồn, hỏi tại sao, cứ trách ông trời. Thật ra hãy trách chính chúng ta không biết kiệm phước từ những việc nhỏ nhất. Đó, vì vậy bố thí có hai dạng, làm phước có hai dạng. Bố thí làm phước trong sạch và không trong sạch. Cái tâm trong sạch bố thí cúng dường 1,000 vẫn có phước. Bố thí không trong sạch cầu danh, cầu lợi, cầu tình, cầu này, cầu kia, thì dù hàng triệu, hàng tỷ, vẫn cái phước vẫn rất là ít. Cho nên hãy làm tất cả những việc phước lành với tâm trong sạch, tùy tâm, tùy duyên mà chúng ta làm. Với tâm bình đẳng, không phân biệt thân sơ, tùy duyên mà bố thí cúng dường, thì chúng ta nghèo vẫn gọi là đại bố thí. À, sư dạy các vị tu trong đất ạ. Cho nên á, thuở xưa cũng có cái câu chuyện là vì pháp quên mình mà được ngộ đạo. Mà thuở xưa vua Ashoka đó là vua A Dục, trước khi biết Phật pháp là một ông vua rất là độc ác. Người ta biết tu rồi là phải chuyển hóa, chứ nghe pháp mà vẫn giữ, nghe pháp vẫn sát sinh hại vật, nghe pháp vẫn mê tín, nghe pháp vẫn dị đoan, nghe pháp vẫn tin đồng bóng, bói quẻ, cơ bạc. Đừng có nghe pháp chi mất công. Nghe pháp phải chuyển hóa, thay đổi. Ngày xưa vua Ashoka là A Dục Vương, bên xứ Ấn Độ, khi chưa gặp Phật pháp rất là độc ác, bất hiếu. Nhưng khi gặp Phật rồi, ông cải tà quy chánh, trở thành một vị vua Phật tử rất là tuyệt vời. Vua mà người ta còn quy y. Ông thường xuyên cung thỉnh chư tăng vào cung thuyết giảng Phật pháp cho cung tần mỹ nữ nghe. Nhưng mà vua Ashoka lúc mà ra đời là Đức Phật nhập Niết Bàn 200 năm rồi. Lúc đó ông chỉ cung thỉnh chư tăng thôi, chứ Phật không có còn nữa. Nhưng mà ông đem vào trong cung để cho hoàng thân quốc thích với cung tần mỹ nữ nghe. Vì pháp Phật là không có phân biệt ai hết á. Nhưng mà đó, ông thấy cung tần mỹ nữ đó, mà thấy pháp sư đến á, mà đường đường tăng tướng dung mạo khả quan, thì hay liếc mấy ông thầy đi, trang điểm đẹp ấy, nhìn ngó rồi mê. À, phạm. Cho nên á, là ông cho cung tần mỹ nữ nghe pháp, nhưng cấm nhìn pháp sư. Vì vậy pháp sư ngồi giảng phải có một cái tấm màn che lại. Các vị ngồi dưới mà có cái màn che nghe tiếng thôi. Tại vì pháp sư á, là tăng, hồi xưa là chưa có ni giảng pháp. Còn dưới á, thì có cung tần mỹ nữ, đôi khi nhìn qua nhìn lại, ông sợ phạm mất ông thầy. Cho nên ông vua cũng cho cái tấm màn che lại. Nhưng mà có một lần đó, khi mà pháp sư đang giảng cái đề tài lợi ích của sự làm công đức, lợi ích của sự bố thí cúng dường, của việc làm phước, cái bài pháp rất là hay. Cho nên nghe hết thời pháp đó, một cung nữ đứng dậy tiến đến vén tấm màn ra. Mà nếu mà vi phạm như vậy đó, cái luật xưa thì sao? Chém đầu. Cái gì mà vi phạm luật vua phép nước là phải chém đầu. Nhưng mà vị cung nữ này quyết định đứng lên vén tấm màn ra, là bởi vì hồi đâu có micro đâu các vị, đứng dưới hỏi sao nghe. Mà cả ngàn cung tần như vậy nói, ông đâu có nghe, phải bước lên vén tấm màn ra mà hỏi. Mà cố hỏi như vậy là cố biết chắc sau đó cô sẽ bị chém đầu. Cho nên mới nói là vì pháp quên mình, vì pháp vong thân. Còn mình ngồi đây nghe pháp mà chưa chắc đã nghe được, không nào. Mà hỏi hiểu không nói hiểu, chứ gật gù không biết hiểu gì nữa. Trời ơi, cái người nghe pháp mà hiểu cũng là nhân duyên với pháp Phật pháp rất là lớn. Thì cô cung nữ có hỏi cái gì các vị biết không? Kính bạch pháp sư, con được nghe Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề nhờ thiền định mà giác ngộ giải thoát. Nhưng hôm nay pháp sư lại giảng là phải làm công đức bố thí trì giới. Con nghĩ cái việc bố thí trì giới đó có liên quan gì với việc giải thoát giác ngộ đâu? Vì Đức Phật ngồi thiền mà đắc đạo mà. Đó, các vị nghe chưa? Nghe cô cung nữ hỏi chưa? Đức Phật ngồi thiền mà đắc đạo. Còn bây giờ pháp sư dạy là phải làm phước bố thí cúng dường giữ giới, thì hai vấn đề gì có liên quan? Hai vấn đề này có liên quan gì nhau không? Vị pháp sư giải đáp ngay: con người ta muốn chứng ngộ giải thoát thì người ta phải hiểu, người ta mới đi vào thiền định được. Ta hiểu pháp thì mới đi đến cái thiền định. Phải biết cuộc đời này có tứ đế, có sanh, già, bệnh, chết. Có biết cái nỗi khổ vì xa lìa người thương phải khổ, gặp người không ưa phải khổ, cầu mong không được phải khổ, cái thân này đau bệnh phải khổ, cầu mong không được phải khổ. Biết những cái khổ đó mà tu tập. Chúng sanh vì tham lam, sân hận, si mê, chấp ngã mà khổ, cho nên tu để mà hóa giải cái ngã này. Phải biết, phải giữ giới, phải tu tập rồi mới đi đến thiền định. Đức Phật khi mà thiền định là Ngài đã liễu tri các pháp, cho nên 49 ngày đêm thiền định, Ngài chứng quả vô thượng Bồ Đề. Còn mình á, bây giờ công đức chưa có đủ nè, ngồi đây sư giả mà còn khó lắm mới ngồi yên được, khó lắm mới vai mới thẳng, mới lưng mới thẳng như vậy đó, khó lắm à, giỏi lắm mới được như vậy. Chưa liễu tri các pháp, các vị khó mà vào thiền định. Cho nên cái người cư sĩ tại gia trước hết là tu bố thí, tu trì giới, tu nhẫn nhục trước đi, rồi bắt đầu mới đi vào sự thiền, thiền định. Có thể thiền định bằng phương pháp niệm Phật, có thể thiền định bằng sự gì? Bằng sự quán niệm của hơi thở, có thể thiền định bằng nhiều pháp môn khác nhau. Nhưng trước hết phải bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn, rồi mới đi đến sự thiền định. Nghe vị pháp sư này giảng xong là người cung nữ đó liễu ngộ chứng quả Tu Đà Hoàn liền các vị. Một cung nữ nghe pháp chứng quả Tu Đà Hoàn. Nhưng cô biết vén màn nhìn vị pháp sư để hỏi đạo là phạm lệnh cấm. Cho nên khi mọi người ra về, cô quỳ ngay trước điện để chuẩn bị xử vì tội chết. Nhưng vua A Dục đã cải tà quy chánh trở thành Phật tử, nên ông không ban tội chết, xử tội chết, mà ông lại ban lời khen. Bởi vì cô ta nghe pháp, khi thắc mắc biết hỏi để tinh tấn tu tập và giúp cho mọi người cùng hiểu Phật pháp. Vì vậy khuyến khích mọi người hãy làm theo cái cô cung nữ đó, và cô ta không bị chết. Trái lại, nghe pháp sư giải đáp xong, cô ta còn đắc quả Tu Đà Hoàn. Nghe có hay không ạ? Cho nên chúng ta thấy Phật pháp có khả năng nâng đỡ những con người vấp ngã. Những ai trong bóng tối có thể đem ra ánh sáng. Những người khổ đau có thể được an vui hạnh phúc. Vì vậy chúng ta nghe pháp, mà muốn được an vui, được hạnh phúc, phải thực hành đúng chánh pháp. Bài pháp hôm nay rất là đơn giản. Một lần sư về đạo tràng này, sư giảng bài pháp gì các vị nhớ không? Ai làm khổ ai. Bài pháp thứ hai là sư giảng vào mùa Vu Lan báo hiếu. Hôm nay sư giảng cái bài pháp là một việc thiện rất nhỏ các vị cũng phải làm, để được gì? Được có nhiều công đức mà tiến tu trên đường đạo. Không được xem thường việc thiện nhỏ đâu, và phải học hành tu tập trong chánh pháp, hiểu được vị ngọt của chánh pháp, niềm tin trong chánh pháp, dứt được phiền não, phá được ngu si, mở được trí tuệ và thoát ly sinh tử. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, từ bi hóa độ vô cầu, làm người mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Kính bạch ni sư, mới thoáng đó mà buổi thuyết pháp đã trôi qua trong không khí trang nghiêm thanh tịnh và đầy đạo vị. Hôm nay chúng con thiết nghĩ mình được đầy đủ phước báo nhân duyên, được tắm mình trong giáo pháp hết sức ý nghĩa và thiết thực. Đây là những giáo pháp mà chúng con còn hụt hẫng, nay đã được ni sư lấp đầy phần nào khoảng trống đó. Trong bầu không khí đầy hỷ lạc này, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm y giáo phụng hành theo lời Ngài đã dạy. Với công đức trời biển này, chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân. Chúng con chỉ biết nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, Ai Lân gia hộ cho ni sư pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, và mãi là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ an vui giải thoát. Một lần nữa chúng con xin cảm tạ ân đức ni sư. Chúng con mong sao được nhiều phước duyên để kiền thỉnh ni sư nhiều lần hơn nữa, trở về đây để ban giáo pháp, tưới mát tâm hồn chúng con sau những tháng ngày khô khan vì cuộc sống. Trong lúc cung nghinh và nghe pháp, chúng con không sao tránh khỏi những thiếu sót, ngưỡng mong ni sư hoan hỷ bỏ qua cho chúng con trọn phần công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.